Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo sư Liên Hoa Sanh lại nói: chúng ta không biết khi nào cái thân người này có được với bao nhiêu khó khăn, sẽ chết ngày mai hay ngày kia. Thế nên chớ lo toan tính cho mình như mình sẽ sống mãi mãi. Chúng ta không chắc khi nào thân xác mượn từ bốn đại này sẽ ngã xuống. Thế nên chớ quý báu, si mê nó. Chúng ta không biết khi nào cái thân này sẽ chết. Ngày mai hay là ngày kia, hoặc trong ngày hôm nay. Thế cho nên chớ có lo toan tính rằng mình sống mãi mãi. Ở trong tâm tư chúng ta đó, đại đa số đó, là mình luôn nghĩ rằng mình sống hoài, mình sống mãi. Đó là sự suy nghĩ sai lầm. Chúng ta không chắc khi nào cái xác thân mượn từ bốn đại này nó sẽ ngã xuống. Thế nên chớ có quý báu và si mê nó. Mình không nắm chắc được. Không nắm chắc được cái thân giai mượn này. Sáng thức dậy là thấy kiếm ly, đi trà, tách trà. Xong rồi phải có điểm tâm. Thấy quay chút xíu rồi trưa cũng phải có nữa. Và thậm chí chiều có những người tối, cái thời gian mượn từ đất nước gió lửa, mà nó sẽ ngã xuống, mà mình không biết lúc nào nó ngã. Cho nên đừng quý báu nó, đừng si mê nó. Chỗ này mình phải hiểu cho kỹ. Ở đây là nói cái phương diện mình đừng có bám chấp cái thân, đừng có quý nó quá. Quý nó chẳng hạn như mình thiếu ăn một chút cái mình cũng sợ, mình thiếu ngủ một chút cái mình cũng sợ, sợ bệnh. Hoặc là thiếu y phục một chút mình cũng lo. Hoặc là thiếu những cái tiện nghi chút mình cũng là lắng. Đừng quan trọng nó nhiều quá, đừng có si mê nó. Si mê nó, quá yêu nó, quá chuộng nó, quá chiều nó. Đừng chiều nó nhiều. Mình đã chiều nó mấy chục năm nay rồi, ăn hoài mà không có no, ngủ hoài mà cũng không có đủ giấc, mặc hoài bao nhiêu loại đồ y phục mà cũng chưa thấy hài lòng, nhà ở bao nhiêu loại mình cũng còn cũng vẫn muốn thêm. Đó là mình chiều theo nó hoài hoài mãi mãi, sanh ra không dẫn đến cái gì khác hơn là chết. Hãy tu hành trong bản tánh vô sanh như là định mệnh của con. Gặp gỡ không dẫn đến cái gì khác hơn là chia lìa. Hãy cắt đứt sự gắn bó vào những người sống chung. Thu góp không dẫn đến cái gì khác hơn là cạn kiệt. Hãy rộng lượng mà không bám níu. Xây dựng không dẫn đến cái gì khác hơn là hoại diệt. Hãy giữ gìn các chốn ẩn cư trong hang và núi. Chanh đa không dẫn đến cái gì khác hơn là chết. Hãy tu hành mà trong cái bản tánh vô sanh. Bản tánh đó mới là định mệnh của mình, mới là chân sinh mạng của mình. Thành ra thì cuối cùng nó dẫn đến là chết. Có con đường nào khác? Dầu cho khố rách áo ôm, lang thang sinh ăn ngoài đường cũng chết. Dầu cho người sàng sàng khá giả cũng chết, giàu có cũng chết, cực giàu triệu phú tỷ phú cũng chết, đại gia cũng chết, ngu dốt cũng chết, rồi thông minh cũng chết. Gọi là thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò. Chung một gò, biết cái gò đó không? Gò đó gò gì? Gò đó là gò nghĩa địa, nghĩa trang. Chứ có cái gò nào khác đâu. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một lò. Tính cho nhiều quá, lo cho nhiều quá, cuối cùng rồi được hổ. Hôm trước đã lên núi đó, một hổ trò đó. Bây giờ cái sinh mệnh thật sự của mình là gì? Hãy tu hành trong bản tánh vô sanh. Cái tâm sáng tỏ thấu suốt vô thường sanh diệt đó. Cái tâm niệm Phật nhất, chuyên nhất đó. Cái trí huệ hằng tỏ rạng đó. Nắm chặt cái tâm tỉnh giác chánh niệm đó, thì mình sẽ đạt tới cảnh giới bất tử. Mình không muốn chết thì nó bị chết hoài, mà để cho nó chết thì mình đạt tới chỗ không bao giờ chết, là cảnh giới bất tử. Sợ chết thì nó chết hoài, mà để cho nó chết, quyết tâm tu, quyết tử luôn để tu, thì nó đạt tới chỗ bất tử. Gặp gỡ không dẫn đến cái gì khác hơn là chia lìa. Cho nên hãy cắt đứt cái sự gắn bó vào những người sống chung. Cho nên mấy chú đã tập sự xuất gia đây là đang tập cắt đứt thì những cái tình thân của phàm tục, của nhỏ hẹp. Bỏ đi cái tình thiêng liêng cao cả, cha mẹ, ông bà, anh chị em của mình. Rồi mình tập cắt đứt những cái tình nhỏ những cái sự luyến ái ràng buộc trăng trói trăng. Nhưng mà không phải mình cắt đứt rồi xong rồi mình trở thành con người vô trách nhiệm, vô bổn phận. Không phải. Mà mình á, mở ra được cái gì? Mở ra được cái tình lớn, cái nghĩa rộng, đại bi, bồ đề tâm. Tất cả chúng sanh là ông bà cha mẹ của mình, là anh chị em cô bác của mình. Mở cái tâm của mình ra, chỉ đem một cái tâm đại từ bi đánh thức tất cả chúng sanh còn đang mê mộng, thu góp không dẫn đến gì hơn là cạn kiệt. Hãy rộng lượng mà không bám níu, thu góp giống như người thế gian, người đời, 5-3 đồng bỏ vô con heo, 7-8 xu bỏ vô ống, thì được chút thì cuối tháng hay gì gửi vô ngân hàng tích góp, nhưng mà cuối cùng là dẫn đến cái gì? Cạn kiệt. Sớm muộn thì nó cũng cạn kiệt, mà nếu như nó không cạn kiệt thì cũng không xài được. Chữ cạn kiệt cái này cái nghĩa sâu lắm, không phải cạn kiệt là hết tiền. Cạn kiệt là thân của mình nó cạn kiệt, sức khỏe của mình nó cạn kiệt, thọ mạng của mình nó cạn kiệt, tinh thần của mình nó cạn kiệt. Nhất định phải vậy, không có con đường khác. Cho nên hãy rộng lượng, đừng có bám níu. Cái gì mình giúp được người ta mình giúp, cái gì mình cho được mình cho, cái gì mình thí xả được mình thí xả. Không buồn giờ thì mai mốt cũng buồn, chi cho bằng, buồn sớm cho nó khỏe. Sớm muộn gì cũng buồn à, cũng phải bỏ à. Không bỏ muộn thì bỏ sớm, không bỏ lâu thì bỏ mau. Thôi bỏ sớm đi cho nó khỏe. Bỏ gì? Bỏ ở trong nội tâm của mình, cắt đứt sự mà vương vấn ràng buộc lưu luyến, nắm chặt, xây dựng không dẫn đến cái gì khác hơn là hoại diệt. Hãy giữ các chốn ẩn cư trong hang núi. Cái chỗ này một cảm xúc rất là sâu sắc. Lúc đó Minh Thành coi có một phái đoàn ở bên Úc á, coi ở trong đĩa đi sang Trung Quốc để mà đi thăm tứ đại danh sơn của Trung Quốc: Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn, rồi là Cửu Hoa Sơn, vân vân, bao nhiêu những cái ngọn núi nổi tiếng, rất nhiều chùa lớn, thậm chí là vách tường mà đục tượng Phật hàng cả bao nhiêu cây số, cả hàng mấy trăm, cả ngàn cái hang động, rất là đẹp. Rồi đó thì trong đó thì Phật thì có khi thì bị mòn, bị gãy tai, có tượng thì rớt cái lỗ tai, có tượng thậm chí là bể vỡ, có tượng thì gãy đầu vân vân. Rồi có những cái chùa thì coi như là, nhất là Ấn Độ, mình nhìn mình thấy là đổ nát hoang tàn. Cái cung điện mà của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa là đâu có, giờ đâu có thấy ở đâu đó. Thần Cát Tư Hãn, thành Cát Tư Hãn ngày xưa, gió ngựa nguyên mông dẫm đạp hết gần cả khắp thế giới, cuối cùng ở chỗ nào cũng tan cùng cỏ cây với cát bụi. Đương nhiên là xây nó cái chùa là đương nhiên là tốt hơn những cái chỗ mà ăn chơi rồi, đương nhiên là tốt. Nhưng ở đây là nói sâu hơn, nói cái chỗ tuyệt đối. Thì những cái đó nó đều đi tới chỗ hoại diệt. Còn ở đây Ngài nói mình gì? Hãy giữ cái chỗ ẩn cư trong hang, núi, động, đá. Tại vì sao? Tại vì chỗ đó mình xây lên được một cái chùa tâm linh bất diệt. Cái chùa ở trong tâm của mình, cái tự viện thiêng liêng vô tướng trong nội tâm của mình, cái trí huệ giác ngộ đó là cái chùa đó là bất diệt. Tất cả ngôi chùa mình có xây đó tới cỡ nào đi nữa, nguy nga tráng lệ cỡ nào đi cũng tan hoang, cũng hoại diệt. Cho nên là xưa để ý mình thấy Đức Phật đạt được giác ngộ, sau đó mới có tự diệt tinh xá. Các vị cao tăng, những vị tổ sư đắc đạo, sau đó tự nhiên là các cái ngôi chùa thậm chí xây hàng loạt, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn. Rồi như chút của ngày Milarepa mình học rồi cũng vậy. Càng đơn giản, càng gần với giải thoát, càng không bị lệ thuộc vào vật chất. Cho nên hãy xây cái ngôi chùa tâm linh bất diệt ở trong cái chỗ đơn sơ núi rừng mộc mạc. Đó là cái chỗ mười phương ba đời chư Phật cư trú A La Ngã. Núi rừng hoang vắng đơn sơ là trụ sở của tam thế Như Lai, mười phương các đức Phật. Ham muốn và tham vọng không dẫn đến gì khác hơn là đau khổ. Hãy buông bỏ lòng khát vọng của con. Kinh nghiệm mê lầm không dẫn đến cái gì khác hơn là vô minh. Hãy hủy hoại tri giác nhị nguyên. Làm như thế con sẽ luôn luôn hạnh phúc, nhưng chỉ với ai biết nghe lời khuyên nhủ. Mà nghe những câu này giống như mình trực tiếp mình đối diện với Ngài 1,300 mấy chục năm trước. Tham muốn và dục vọng không dẫn đến cái gì khác hơn là đau khổ. Hãy buông bỏ ra đi. Càng tham muốn nhiều, càng dục vọng nhiều thì càng đau khổ nhiều. Từ người đời cho đến trong đạo, mình để ý là mình sẽ thấy ham muốn theo chiều ngũ dục, theo chiều vật chất, danh vọng, địa vị, quyền thế. Nói cho rõ là cái chiều đó. Chứ còn nếu mà ham muốn tu tập chánh pháp, ham muốn công phu hành trì, ham muốn hoằng pháp đại sanh, ham muốn mở rộng đại bi tâm bồ đề tâm, thì cái đó nên ham muốn, rất nên. Tại vì càng ham muốn cái này, nó càng đi đến chỗ hạnh phúc an lạc cho mình, người và chúng sanh. Bao nhiêu cái sự ham muốn của chúng ta trong mấy chục năm qua đâu có thỏa mãn, không bao giờ thỏa mãn. Quá khứ mình đã không thỏa mãn, hiện tại bây giờ mình cũng không thỏa mãn, thì tương lai cũng không thỏa mãn. Và cái không thỏa mãn đó, nó sẽ kéo dài vô tận, ở trong vô lượng vô biên kiếp của sanh tử. Không bao giờ thỏa mãn với cái tâm tham dục không bờ của mình. Biết đủ thì ngay lúc đó là được an, gọi là tri túc thường lạc, biết đủ lúc nào cũng vui. Kinh nghiệm mê lầm không dẫn đến cái gì khác hơn là vô minh. Hãy hủy hoại tri giác nhị nguyên. Kinh nghiệm mê lầm, tất cả những cái mà mình đã trải qua đó, gọi là kinh nghiệm. Những cái mà mình đã hiểu, đã biết, đã trải qua, đã kinh qua, là cái kinh nghiệm ở trong mê lầm. Cho nên cái đó nó dẫn mình đi đến đâu? Dẫn mình đến không có gì khác hơn là vô minh. Bao nhiêu những cái si tính hơn thiệt, vân vân, là toàn ở trong vô minh. Cho nên hãy hủy hoại cái tri giác nhị nguyên. Cái bài trước chúng ta đã nói đó, nhị nguyên là đối đãi bất cứ lúc nào trong tâm mình thấy đúng sai, hay dở, thiện ác, tốt xấu, hơn thua, dần dần cái đó là nhị nguyên. Vừa sanh khởi lên là đó là vô minh. Cho nên ở trong tính tâm mình nói đó, chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tấn ái, đổng nhiên minh bạch, hào ly hữu sai, thiên địa quyền cách. Chí đạo vô nan là cái chỗ tột cùng của đạo, nó không khó, chỉ kỵ cái sự phân biệt. Không có yêu ghét thì tự nhiên nó minh bạch. Tài hữu tấn, cái trời vừa có cái sự mà yêu ghét lên là nó che lấp rồi. Hào ly hữu sai, thiên địa quyền cách, chỉ cần sai một mấy tơ thôi thì cách sai giống như trời chứ đó. Chẳng hạn như mình thấy người đó làm sai, mình thấy cái sai của họ, mình nắm chặt cho cái sai đó, thì bắt đầu trong tâm mà bắt đầu nó suy nghĩ tiếp, tại sao là như vậy, hoặc là tại sao như thế, vân vân. Mình suy diễn ra rồi mình liên tưởng tới những cái sai khác của người đó, một cái chuỗi nó dài. Cái tâm mình nó đang ở trong đó, nó động, nó loạn, rồi xong tiếp tục mà thấy sai nhiều thì mình nóng lên nóng lên, bắt đầu sân lên thì nhiều khi nó phát trở lại, là cái thậm chí nó dẫn tới hành động như vậy đó. Vừa sai một mãi mai thôi là trời đất xa cách. Còn nếu nó vừa thấy sai nổi lên đó, chuyện đó chuyện của người ta. Mình soi là mình coi mình có bậy vậy không? Ủa, mình cũng có vậy không? Ngay lúc đó thôi, giờ mình có gì mình ráng lo sửa của mình đi. Chẳng hạn, nhiếp tâm trở về công phu thì tích tắc ở trong một cái đường tơ thôi. Nhưng mà thiện ác tịnh nhiễm nó phân ra địa ngục thiên đường trong một đường tơ. Còn cái người có trách nhiệm để mà góp ý xây dựng là cái đó, ta sử dụng cái tâm đại bi là khác. Vì cái tình thương mà ta nói, vì cái tình thương mà ta nhắc, vì cái tình thương mà ta muốn giúp đỡ cho người đó là khác. Nó không phải phát xuất từ cái tâm moi móc, chỉ trích, hay là từ cái tâm sân hận, nó không có. Cho nên càng là chăm sóc cho mọi người thì cái đại bi nó càng lớn, cái bồ đề tâm nó càng rộng mà. Cái đó nó khác. Làm thế nào để con luôn hạnh phúc, nhưng chỉ với ai biết nghe lời khuyên nhủ. Cái câu này thật là quan trọng. Làm như thế con sẽ luôn hạnh phúc. Làm như nãy giờ Ngài nói, mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng chỉ với ai biết nghe lời khuyên nhủ. Hồi đó cố sư bà trụ trì chùa Quảng Phước là một bậc cái tu hành đắc đạo, đạo hạnh cao thâm. Sư bà nói một câu mà mình thành nhớ hoài, hồi nhỏ xíu mà tới giờ còn nhớ. 10 tuổi nghe cái câu này tới giờ còn không quên. Sư bà nói, cái người đó mắng Phật cũng chưa sao, người chửi Phật cũng chưa sao, nhưng mà cái người mà không nghe lời Phật thì người đó hết cứu. Tại vì người ta phỉ báng Phật, ta không tin. Nhưng mà tới chừng ta hiểu là ta tin á, thì lúc đó có thể người ta xoay chuyển 180 độ. Còn cái người mà không nghe lời thì vậy là làm sao cứu được nữa. Không nghe, nói không nghe thì rồi nó còn gì nữa. Không nghe là đầu hàng đó. Nói hoài cũng trơ trơ, nói hoài cũng không ý vậy, nói hoài cũng thế luôn, thì rồi nói chi nữa. Mà không nói nữa tức là mình bị bỏ rơi. Cho nên ở trong tăng chúng có cái luật mặc tẩn. Mặc tẩn, mặc là im lặng, tẩn là tẩn sức, là đuổi. Đuổi bằng cách im lặng, không nói tới tên. Trong tăng chúng và xuất gia có cái luật đó, không ai cần nói tới tên. Tự động rồi đó, từ từ thấy xấu hổ, từ từ rồi rút lui, từ từ đi thôi. Đó là cái luật độc đáo của Đức Phật, không có làm cho người đó thấy tự ái, thấy gì hết. Nhưng mà từ từ bỗng nhiên là họ phải xấu hổ, không ai nói tới nữa. Cho nên mình thấy là cái rất là quan trọng là cái chỗ mà biết nghe lời khuyên nhủ thì mới học được chánh pháp. Mà mình mà bị cái bệnh là không chịu nghe, dễ bị lắm, dễ bị lắm. Không chịu nghe là nghĩ trong bụng mà mình biết rồi, mình hiểu rồi, mình thông rồi, mình rành rồi, rồi cái đó. Ta đã nói điều ấy cho mọi người nhưng không ai nghe. Khi nào thần chết nắm bắt con, lúc ấy con không còn cơ may để giải thoát. Người nào không thực hành pháp sẽ hối tiếc điều này khi cái chết đến. Ta đã nói điều ấy cho mọi người nhưng không ai nghe. 1,300 mấy chục năm trước, nói hoài mà không ai nghe. Mà chừng nào đại thần chết nó đến nó bắt ấy, thì lúc đó không còn cơ may nào để giải thoát ấy. Không có thực hành pháp thì sẽ rất là tiếc nuối và hối hận lúc mình sắp sửa ra đi, lúc sắp chết, lúc đó mình hối hận. Năm tháng và ngày trôi qua không chần chờ ngay cả một giây. Cuộc đời này qua đi không dừng nghỉ dầu cho một giờ hay một phút. Rồi chúng ta sẽ chết. Các mùa tiếp tục nhưng cuộc đời chúng ta chấm dứt và không chờ đợi. Con có tuyệt vọng không khi nhìn cái chết đến gần với năm tháng ngày lần lượt ra đi? Làm sao con có thể cảm thấy hài lòng khi người nào cũng chết không hy vọng và bất ngờ? Làm sao con có thể cảm thấy hài lòng với con cháu và sự sung túc khi chúng chẳng dùng được gì vào lúc chết? Làm sao con có thể cảm thấy tự tin khi đi theo con không có gì ngoài nghiệp tốt và xấu? Rất là mau, chớp mắt một cái mấy chục năm rồi. Mới ngày nào nhớ còn lăn tăn, giờ chớp mắt cái trên đầu tóc bạc, ở đây cũng bạc bộn bộn mà. Gần phân nửa bạc đầu. Cho nên á, ông rít ra mặt tiền ông nói, cái văn minh của con người tiến bộ rất xa, rất là nhiều. Từ cái chỗ con trâu cài cái chiếc xe bò mà lên tới
xe máy, thậm chí lên tới xe hơi, cho đến lên tới máy bay, lên tới trực thăng quả tiễn, lên tới phi thuyền. Nhưng mà cái tâm thức con người không phát triển, càng ngày càng đi xuống. Tham dục, sân hận, si mê, tranh đấu làm cho càng ngày càng đau khổ. Vật chất thì phát triển, văn minh thì tiến bộ, mà tâm thức đạo đức thì càng ngày càng suy đồi, suy sụp. Mà con người chúng ta, cái ký lô thịt thì càng ngày càng phát triển, mới sanh ra có 3-4 kg thôi. Rồi sau 20 năm, 30 năm mới lên được 70 kg, có khi 80 kg. Cái ký lô của mình thì nó tăng, cái tuổi tác của mình thì nó tăng, nhưng mà cái trí huệ của mình không tăng, mà cái tâm tham chấp của mình càng ngày nó lại càng đóng chặt. Làm sao để mà mỗi ngày, mỗi giờ qua, mỗi phút, mỗi giây qua, mình phải thấy được cái sự tiến bộ trong tâm linh của mình, mình tháo gỡ, mình soi sáng, mình thăng qua cái tâm thức của mình, sự an lạc của mình, sự giải thoát của mình, trí huệ của mình, sự tự tại ung dung của mình càng ngày càng lớn lên trong mỗi niệm, mỗi niệm. Đó mới là cái người khéo biết tu. Tối thì càng tính nữa ta, chúc mừng lên thêm, thêm lên tuổi sinh nhật. Sinh nhật thì mừng, mà tử nhật thì khóc. Bây giờ thấy không? Sinh nhật ăn chúc mừng rồi tử nhật lại khóc. Mà không biết rằng chính ngày sinh nó là đã báo tử rồi. Các cái mùa thì nó tiếp tục, nhưng cuộc đời chúng ta chấm dứt, không có chờ đợi. Xuân, hạ, thu, đông. Đông xong rồi nó quay lại xuân. Hạ, thu, đông. Đông xong rồi nó quay lại xuân. Mà mình sanh, lão, bệnh, tử. Tử xong rồi, mình có biết mình quay lại đâu không? Mù mịt, không biết đâu. Rõ ràng mình thấy rõ, hôm nay là 30 Tết rồi. Ngày mai là mùng 1, nắm chắc trong tay rõ ràng, phải không? Cái mùa thì nó qua vậy, cái ngày nó qua mình nắm chắc cái lịch. Nhưng mà tới chuyện mình chết rồi mình không nắm chắc được, mình đi đâu mình không biết. Mình sanh ra từ đâu đến đây, mình nhắm mắt chết rồi đi về đâu mình không biết. Vậy mà không lo, mà lo chuyện gì á? Cái chuyện trọng đại cực kỳ quan trọng mà không chịu lo. Lo mấy chuyện râu ria bìa chéo, nói câu cái buồn, làm hành động cái giận, thấy ánh mắt trên này không vui cái hờn, rồi cái nhiều khi dành nhau chút xíu cái đồ ăn nó cũng giận nữa, rồi thậm chí tất đất thì mất mạng với nhau. Thì đừng nói chuyện người đời, ngay cả người tốt mà nếu không khéo mà chia đồ thiếu thiếu rồi cũng buồn, cũng giận. Rồi cũng so bì so xương, người này ít người kia nhiều, người đó vân vân. Bởi vì Phật Bồ Tát mấy vị đắc đạo thương mình lắm. Mình á giống như mình ở trên thuyền mà sóng thần chuẩn bị ập đến, 5 phút nữa nó ập đến. Ở trong đây, ở trên thuyền nó lo nhậu nhẹ, ăn chơi rồi đánh lộn, đánh lạo với nhau, dành nhau từng cái món đồ nhậu vậy. Hơn do từng tiếng nói mà không biết 5 phút nữa là sóng thần nó ập tới. Đó là vậy. Quán chiếu vô thường mình sẽ thấy vậy. Mình thấy được vậy rồi, mình buông cái bột. Những chuyện nhỏ nhặt, nhẹ ta, không có vấn đề quan trọng. Niệm Phật chắc chắn nhất tâm. Ngồi thiền chắc chắn đạt định. Học Pháp chắc chắn là tuệ giác vô thượng. Mình không có nhớ. Nhớ tù màu.
Con có tuyệt vọng không khi nhìn cái chết đến gần với năm tháng ngày và lần lượt ra đi?
Mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày thì trước cái chết nó đến gần nó gần đến thì nó có thấy đó. Cho nên hồi xưa lúc Đức Phật còn tại thế, một hôm ngài đang đi trên đường khất thực thì là Đức Phật nhìn thấy một cái đàn bò nó chen chúc và nó hút với nhau. Lúc đó Đức Phật mới nói một cái bài kệ: ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Ngài đang nghe cái bài kệ đó rồi trở về, Đức Thế Tôn thọa trai xong xuôi dùng cơm rồi, ngài mới hỏi bạch Đức Thế Tôn: vì lý do gì mà Đức Phật lúc nãy thấy đàn bò nói bài kệ vậy? Đức Phật mới nói rằng cái đàn bò đó trên 100 con, mỗi một ngày người ta dẫn đi ra ngoài ngoại ô cho nó ăn cỏ với uống nước, ngày nào cũng dẫn đi, mà một ngày dẫn đi vậy rồi họ đẩy vô ở trong cái chỗ lò sát sanh 20-30 con, mỗi một ngày như vậy rồi họ làm thịt 20 con, mà mỗi ngày là mất hết 20 con, cứ ngày mất 20 con. Mà mấy con bò nó không biết, nó dành cỏ, nó dành nước, nó dành đường đi, nó chen lấn với nhau, nó hút với nhau, nó đẩy với nhau, mà nó không biết gì đó. Mà không biết là mấy con bò kế bên nó cùng chung với nó chết liên tục, còn có mấy ngày nữa tới mạng nó chết mà nó không ai biết gì đó. Cho nên nó ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Cái già cái chết là giống như người cầm gậy, nó quánh đuổi mình, quánh làm cho đi cho lẹ tới đâu? Tới lò sát sanh, tới lò thiêu. Như thế làm sao có thể cảm thấy hài lòng khi người nào cũng chết? Làm sao con có thể cảm thấy hài lòng với con cháu và sự sung túc khi chúng chẳng dùng được gì vào lúc vô thường? Hai vợ chồng không có con, vô cầu khẩn lại lục gian sinh hoài không có con, nhìn thấy ta có con, mấy người đó hạnh phúc quá, mấy người đó sung sướng quá, mấy người đó vui quá, ước gì mình được như vậy, khổ vì không có. Ngược trở lại mấy người có con nhiều, biết gì không sanh đứa nào hết trơn, giờ nó quậy quá rồi chịu hết nổi rồi, ước gì tôi được không có cỏ, không có con khỏe biết nhiêu, khổ. Tưởng tượng rằng người không con đó là hạnh phúc, mà không là người không con cũng khổ, mà người con nhiều cũng khổ, rồi người con ít, chúng nhận cái thằng nó quậy. Không có khổ luôn. Cho nên tất cả chúng ta là gì? Tâm kinh Bát Nhã nói là điên đảo mộng tưởng. Mình toàn là dòm tưởng tượng người khác không à. Mình nhìn thấy người đó mình tưởng người đó hạnh phúc lắm, người đó sướng đi xe hơi vậy sướng lắm, người đó vàng đeo đỏ tay hết vậy sướng lắm, người đó đi đâu cũng có bảo vệ luôn, vệ sĩ đi theo sướng lắm. Nhưng mà không ngờ mấy cái người đó là nhìn thấy mấy người dưới quê ước gì tôi được vậy. Rốt cuộc là tưởng tượng không, không có ai hạnh phúc hết. Cho nên tâm kinh Bát Nhã nó viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, xa lìa cái tưởng tượng hư ảo đó, thì tâm của mình sẽ được tịch lặng an vui. Chỉ có cái người lìa được cái tưởng đó, người đó mới được hạnh phúc. Còn bằng không là mình tưởng tượng hết. Mấy cái người quê không ai thèm dòm tới, là phải à, là phở thèn hả, nhìn thấy mấy người diễn viên điện ảnh ca sĩ nhất là Hàn Quốc nổi tiếng rồi ha. Ồ, ước ao vậy cho hạnh phúc lắm ha, mình được cái người hạnh phúc lắm. Ai nhờ đem những gì đàn ảnh ra đường, không dám dò mặt ai hết đó. Mang mắt kiến đen đội nón chụp chụp sợ ta chụp chụp hình đăng báo có chuyện gì đâu cũng bị đăng hết ha. Lúc đó mình thành qua Hồng Kông, mấy cô Phật tử người Việt mình dẫn vô chỗ nhà sách, mới bước vô thôi mình cũng đâu biết gì đâu, mấy cô Phật tử nói cái thằng đó là gì điện ảnh á, chạy lên ba bốn người lên lên à, cái cậu đó cái chú đó ha, gì điện ảnh đó chạy vô, ông đó sợ quá trời, ông lẹ không kịp thì ông chạy luôn. Đừng tưởng rằng nổi tiếng nhiều người biết là hạnh phúc, tất cả đều là khổ đau ở trong cái hoàn cảnh khác nhau và mình tưởng tượng mà thôi. Cho nên không có thể tự tin, không có thể hài lòng với con cháu và sự sung túc đó. Con chúng mình ra đi có đứa nào chịu đi theo đâu, không có nào đi theo hết trơn. Vợ đi theo không, chồng đi theo không, thôi ông đi, ông đi đi, tôi từ từ đi sao. Thề thì thề non hẹn biển nha, không sanh cùng ngày cùng tháng cùng giờ, nhưng mà nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nói cái miệng gì chết dám đi theo không? Dám không? Nói không à. Bình thường nói vậy nó chừng hữu sự lúc đó mới biết được sự thật. Không có mà. Chỉ là nói không có thật. Em đi về với anh đi, sẽ lo hết tất cả hết, không để cho em khổ đâu, anh khổ hết, khổ anh chịu hết. Tới chừng em về đi rồi em biết mặt. Kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là đảng hữu giả danh, đô vô thật nghĩa. Chỉ có cái lời nói suông mà không có sự thật. Thế gian này là sự gian dối, lừa đảo. Chỉ có cái người chứng ngộ là mới chân thật thôi. Tại vì không phải mình lừa đảo người khác, mà chính mình cũng đang lừa đảo mình. Chứ đừng nói với người khác, mình mà còn lừa mình mà hú với người khác mà mình không lừa. Không có ai thật sự chân thật. Mỗi mốt chúng ta sẽ học cái bộ kho tàng tâm của các bậc giác ngộ. Tất cả thế gian là lừa dối hết. Ngay cả trong tư tưởng của mình cũng lừa dối mình luôn. Chứ đừng nói chuyện bên ngoài. Làm sao có thể cảm thấy tự tin khi đi theo con không có gì ngoài nghiệp thiện ác. Cái nghiệp tốt thì nghiệp xấu, mà cho cái nghiệp thiện để mình hành trì, sau này á mình đi á qua đời khác nó còn có vốn liếng. Những người nào không cắt đứt sự trói buộc của họ vào hình tướng cụ thể và cái thấy trường tồn là những kẻ điên rồ. Những người nào mà không cắt đứt được sự trói buộc vào hình tướng, tức là chấp tướng và cái thấy trường tồn, người đó là kẻ điên rồi. Chấp vô tướng và cho rằng còn mãi, đó là điên rồi. Điên rồi là điên đảo, thấy sai lầm. Chấp vô tướng là cứ nắm chặt vô trên cái hình tướng thôi, cứ nghĩ rằng cái đó nó còn hoài, nó bền chắc, nó thiệt, nó đẹp dần dần. Thì đó là mình đang điên rồ, điên đạo, đang sai lầm và tiếp nói khổ đạo. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể.
Phật A Di Đà Phật.